Ta thấy câu siêu thượng thừa là sao?
Siêu thượng thừa là nó khác. Siêu thượng thừa không có dùng sắc giới nữa. Cái thức nó khác rồi, không có sắc giới nữa. Bước vào trong cái hư không đại định nó mới siêu được. Nhưng mà nó lúc nào nó cũng minh, cũng tỉnh tao. Siêu thượng thừa.
Thưa thầy, xin thầy cắt nghĩa cho rõ thêm về cái tề luân hư cảnh và tứ sa lộ.
Đó, tề luân hư cảnh là tứ hải quỳ già này. Hả? Tứ hải quỳ già ở chỗ này, khi mà chúng ta nằm xuống như vậy, thấy xuất, nó không phải xuất đi ra ngoài đâu, nó đi xuống như này. Tới đây nó cả một cái màu trời. Trong này nó có biển, dưới này nó có biển, có đủ hết. Tề luân hư cảnh, trong này nó có nhiều cảnh, cũng ngoạn một cái lắm. Cũng có nhiều người đẹp, có kẻ xấu, người tốt, có đủ thứ. Cái này cả một cái bọc đó, cả một cái thế giới của hạ thượng. Tề luân hư cảnh là chỗ đó. Rồi cái tứ sa lộ là cái dưới, cái cảnh mà đi địa ngục. Ở dưới lỗ rút đi xuống, cái chỗ đó nó nóng rồi. Cái gì nó cũng thể đốt cháy mà nó làm tan, thầy. Chỗ tứ sa lộ. Cho nên xuống sâu xuống dưới đó dồn thấy là cái cảnh địa ngục ở trong mình. Nó cũng là khi mà các bạn ăn xuống rồi nó lọc, nó đưa qua, đưa qua, đưa qua, đưa qua, cũng cưa hai, nó dậu, cũng sư tội, cũng đủ chuyện ở trong đó. Và bây giờ mình lại làm cái pháp luân thường chuyển này, hít xuống rồi thì cái phần thanh nó chuyển qua xuống dưới. Cho nên mình hít tới đầy xuống thôi, thì từ đó nó sẽ chuyển, nó hà cái hơi thanh xuống dưới, hà cái hơi thanh. Nếu mà chúng ta hít tới xuống dưới thì nó dội cái dưới đi lên, cái trượt nó dưới nó đi lên, cái nó làm con mắt đỏ, cái quả tam muội nó xong rồi thì con người có thấy khổ. Cho nên ta nói đầy xuống, đầy ngực, tung lên bộ đầu thôi, chứ không kêu hít tới tới cùng chuyển lên bộ đầu cũng được. Nắm người lắm, nó nắm ngực. Cho nên đi xuống tứ sa lộ là cũng như đi xuống giáp giới chỗ địa ngục rồi. Cái chỗ đó là để lục căn lục trần xuống làm việc. Mà chủ nhân ông chỉ xuống có hư cảnh này để chiếu xuống dưới đó mà thôi. Chuyện không cần thiết, phải để lại cái cảnh đó để trừng trị những cái tâm linh, những cái linh căn mà những cái vạn linh mà nó nhập vô trong đó mà nó bất chánh, phải qua một cái khoa học ở dưới rồi nó mới được đi lên trên.
Thầy sao gọi là tứ sa lộ?
Tứ sa lộ là bốn cái con đường đi, bốn con đường đi. Mà bốn con đường đi đó là đi về nặng trượt không à, để cho nó học trong cái chu trình tiến hóa, để cải tạo cho nó tiến hóa. Phải qua bốn con đường đó à, bốn con đường đó là trong cái nó cái chỗ cái quả ngục. Mà cái khắc khe của cái đường lối ở dưới quả tam muội, mà nó có thể nó làm tan xương nát thịt tất cả những cái linh căn tâm tối, phải chấp nhận vô đó để tiến lên. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân là tiểu đồ này kia cái nọ đi tiểu ra đó, cái phần nó không trụ ở bên trong đó, nó phải đi phân ra cái đường giam hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trực, và con đường ăn năn quá giải, và con đường thăng tiến lên trung thiên của thế xác để đi lên. Nó có bốn con đường. Thành ra tùy theo cái trình độ của nó mà để học tiếp. Có phần nó phải đi ra, đi ra là lâu lắm, ức niên. Còn cái thằng được trụ bên trong nó là khác. Cho nên mình thấy cái phần mà mình đi cầu đó nó cũng hữu ích, nó cũng trồng được cây cỏ, nó hoa hoa xinh xanh, nó đi lên. Mà cái phần đó nó bị tan rã lâu lắm, nó mới hồi trụ được. Mà cái phần còn trụ trong cái thể xác này, mà nếu chủ nhân ông biết sắp đặt biến thành cái xác vậy, con tụi này được phước quá đi trụ lại. Mà cái phần mà xuống đó nó thấy nó xử, phải phóng túng nó đi ra ngoài, không có lưu trữ nữa, phải cho nó đi học khóa khác. Chứ cái ăn mình ăn vô nó đâu phải thiện, nó có cái ác. Mà cái phần thiện nó lưu lại, mà cái ác nó phải đi xa hơn mình. cho nên có sự công bằng đó. Khi mà các bạn tu mà giải thông được cái hạt vừa rồi, các bạn thấy luật trời nó có, nó có cho vạn linh trong thể xác, chứ không phải không. Cho nên những người thấy xuống địa ngục đồ này thế kia nọ, nó cũng phải đi qua cái giới này, nó mới chuyển qua cái giới kia được. Mà chính trong này nó cũng có cảnh đó, thấy rõ ràng. Nhưng mà cảnh kia thì lớn hơn, cảnh địa ngục kia lớn hơn. Cảnh địa ngục này nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng nhiều chứ không ít, rất nhiều. Bởi vì mấy chục năm nay mình thâu thập biết bao nhiêu linh căn và vạn linh ở trong này, thấy không? Những sự ti của nó cũng đang học hỏi và thiên quá, không ngừng. Cái hạ thừa này không ngừng, trung thừa cũng không ngừng để giải tiến. Mà nếu nó ngừng là con người sanh bệnh. Còn cái thượng thừa cũng phải, chúng ta tu vô vi là thượng thừa, học học hỏi về thượng thừa nhiều hơn.
Thưa thầy, thế tại sao gọi là tứ hải quy ra?
Tứ hải quy ra là bốn biển hợp lại một nhà, nó mới thành trụ thành cái thể xác của người. Nha, nước lửa gió đất thì cũng bốn cái biển hợp lại thành một cái thể xác. Quy gia là đấy, cái thể xác này là quy gia, được tứ hải quy gia.
Thưa thầy, theo như thầy giải thích lúc nãy thì hạ thừa là bắt đầu từ lỗ rúng trở xuống, trung thừa là từ lỗ rúng lên trái tim, và thượng thừa từ trái tim lên đỉnh đầu. Thưa thầy, khi mà làm pháp luân thường chuyển đó, thì hít hơi vào đầy bụng, thì tức là để mình làm thanh lọc cái ngũ quan ở trong cái bụng mình. Thì như vậy thì trong cái lỗ rốn ở giữa cái bụng này, nó thanh lọc từ cả hạ thừa lẫn trung thừa ấy.
Không, hạ xuống dưới hạ thừa rồi thì chưa thanh lọc được. Dưới hạ thừa nó nặng lắm, mà chừng nào mà nó mở phía đằng sau này thì từ đó nó mới chuyển con đường nó đi lên. Khi mà mở được cái đốc mạch rồi đó, thì từ đó khi mình hít đó, thì nó chuyển cái phần nhẹ đưa đó nó gỡ đi lên qua cái này, qua đây nó mới xuất ra. Thấy chứ, khi mình xuất ra nó nhiều chuyện tiến qua lắm, chứ không phải chỉ phần hồn đâu. Những cái phần tử mà đi theo vạn linh mà mình làm việc hàng ngày đấy, thì mình cũng phải dỡ đổi nó đi, nó tiến qua nhiều lắm. Cho nên bây giờ góp phần dựng xây cả càn khôn vũ trụ là những người tu, không phải làm việc ít được, rất nhiều.
Thưa thầy, cái vạn linh ở trong cái bản thể mình ấy, nó cũng có đủ hồn vía lục căn lục trần gì không?
Nó có theo cái phần nhỏ hẹp của nó thôi, có hết. Cho nên con người mà mình nói tới cái gì nó mở tới cái đó, mà học cái môn nào thì nó sáng suốt cái môn đó. Mà mỗi người hết đó. Nói về chuyện đời, còn bên trong này nó có sự ứng cảm bên ngoài nó mới làm được. Không có ứng cảm ở bên trong hoặc trong bên ngoài không làm được.
Bạch thầy, vậy là mỗi trong cái vạn linh trong người mình, mỗi một cái vạn linh, mỗi một cái phần tử đó nó làm một cái là thêm là một cái tiểu thiên địa hay sao bạch thầy?
Một hộp cát cũng là một tiểu thiên địa đâu, không phải bên trong này một hộp cát cũng là một tiểu thiên địa. Cho nên nhiều khi mà các bạn ngồi thiền mà giờ mình thấy trời ơi, biết bao nhiêu trăng sao, biết bao nhiêu cõi trong mình, tưởng lầm là mình đi ra ngoài, cho nên trong này nó nhiều lắm.
Vậy thầy, vậy mình suy luận vậy thì nó đi tới chỗ vô tận, không sao suy
vô
luận
tận.
Không suy luận được, không
đi tới vô tận. Thì bây giờ có cái bằng chứng trong cái cơ hội người ta lên cung trăng. Bây giờ các bạn đi hôm trước mình đi Toronto là thấy em lên cung trăng, em thấy trăng vô tận, trăng sao biết là bao nhiêu, mới lên cung trăng thôi mà vượt khỏi cung trăng nó còn biết bao nhiêu chuyện nữa.
Bạch thầy, vậy đối với con mắt của thầy thì mặt trăng hiện thời là một cái hành tinh như thế nào?
Mặt trăng mà chúng tôi thấy ở đây là chúng tôi không có đi vô cái mặt trăng, cũng cái cục mà người ta đi đâu.
Yeah.
Nó còn cái mặt trăng nữa.
Yeah.
Về điểm giới.
Yeah.
Nó cũng đẹp lắm. Nó cái mặt trăng nó có cái chủ của mặt trăng. Đi vô gì thì đi vô trong cái chủ. Theo
cái mặt trời thấy cả
hai con mắt thôi. Đã bịt xuống bên tay trái, thấy đầy mặt xa lắm, mắt, mặt cắt. Và bịt bên này thấy gần, nóng, là mặt cắt. Thử biết luôn. Thì ở dưới vạn linh đây dồn lên mặt trăng. Thấy không? Rồi ngoài cái mặt trăng mặt trời này, ai cung cấp sự sáng suốt cho cái mặt trăng mặt trời này? Nhưng mà dưới này nó lên, nó lấy cái cục này chết. Thấy không? Nó đứng được mà. Mà ngoài cái này nó còn cái siêu hình nữa. Còn cái siêu hình nữa. Không có cái siêu hình đó chiếu qua làm sao nó sáng được? Ai đem ánh sáng cho nó? Hay không? Cho nên vô duy phải đi thăng như chỗ kia. Con vô duy mà con đi qua đó đi học thơ miên, tu vô duy, tu Phật Pháp. Phật Pháp đâu có vô cung trăng, vô mặt trời nào giờ có ông Phật đâu nói vô đó. Ông vô niết bàn chứ, đi vô đó làm gì? Đi học thơ miên à? Cho nên Phật Pháp không có sử dụng cái đó. Thì đây là sự tiến hóa của vật chất mà thôi. Phật Pháp cũng sử dụng cái thiên cơ.
Thưa thầy, còn bò bay mãi cửa là cái gì?
Bò bay mãi cửa mà cái như tôi nói nãy đó. Thì ở tư xa lộ đó, tăng tăng ti ti, tăng tăng ti ti, nó bị đầy chỗ này chỗ kia chỗ mặt.
Thưa thầy, còn minh cảnh đài là ở chỗ nào các bạn?
Minh cảnh đài ngay chỗ này. Khi mà các bạn niệm Phật mà thấy sâu chuỗi ở đây nó chạy rồi, niệm Nam Mô với là Phật sâu chuỗi chạy lóng lánh sáng cũng như đèn ni ông, và có chữ vàng mở ngay chỗ ngực đây nè. Chỗ này nè, có chữ vàng ở chỗ này hả? Nó chuyển chạy ở chỗ này. Thì chỗ đây là bên cánh đài thôi. Các bạn muốn thấy gì dồn xuống đây thấy, thấy mặt mình cũng thấy, thấy cái mặt mình đẹp lên thế nào cũng thấy. Cuộc xuống là thấy rõ đang ngồi nó vậy thôi. Mà bây giờ những cái phần mình được ở trên cao thì dồn ở đây cũng thấy cái hình ở trên. Những người mà chưa thoát ra được thì khi mở mình cái đài rồi cái ý dồn xuống chút thì cũng thấy hình ở đây. Mà nhiều khi mình muốn thấy cái hình mình lấy cái tay này cũng dồn thấy cái hình. Và cái này nó cũng là minh nha. Khi mà trong này khai thông thì cái này nó cũng thông. Mà dồn trong này thì thấy, thấy chuyện của mình. Cho nên có khi khi mà tôi ở Việt Nam tôi mở được cái này là nhiều người hỏi gì tôi không phải trả lời như bây giờ. Tôi chưa có trình độ như bây giờ thì tôi chỉ coi cái đây tôi nói thôi. Mà mấy người thấy tại sao ông cứ giúp giúp cái tay hoài. Vì nó hỏi tôi cái đó tôi giúp cái này tôi thấy cái đó tôi nói. Thấy chỗ này, mượn cái chỗ này tôi nói thôi. Nhưng mà cứ nói hoài, nói ngày này tới ngày kia tôi giúp vậy cỏ, giúp vậy cỏ. Bây giờ hết rồi, bây giờ tôi không xài chỗ đó. Tôi xài cái kia. Nó mở rồi. Càng ngày càng khác.
Bạch thầy, vậy là cái nghĩa của chữ vạn là gì bạch thầy?
À, cái nghĩa của chữ vạn là nghĩa là nó đã đạt tới cái sự quân bình sáng suốt. Mà nó chuyển qua cái tứ đại này. Quy nhất. Cho nên chúng ta thấy luôn luôn cái bầu trời trước mắt. Ngồi về chứ không phải ngồi ở trong nhà mà ngồi có bầu trời đâu. Nó quy nhất.
Thầy, còn cái hang trời cũ khiếu là như thế nào?
Hang trời cũ khiếu là phía sau này, đi lên đây nghe là cũ trung đài nữa.
Thưa thầy, cái phong cảnh ở trong tiểu thiên địa nó có thay đổi không?
Nó phải thay đổi, tùy theo người tu. Khi mà người tu mà cố gắng lập lại trật tự của xá lợi pháp rồi thì nó phải có thay đổi. Nó thay đổi mới có tiến hóa. Mà nếu mà nó bình thản như vậy hoài không có đúng. Nó phải thay đổi nó mới thấy sự thăng hoa đi lên. Thấy không? Một cái thay đổi trong trật tự thanh nhẹ thì cũng thay đổi trong ô trược là mất đạo. Mất đạo.
Thưa thầy, thế làm sao để phân biệt được cái phong cảnh ở trong tiểu thiên địa với phong cảnh ở ngoài đại thiên địa?
Cái phong cảnh ở trong tiểu thiên địa là rất rõ ràng, như tôi nói ngay khi mà anh mở được cái chỗ bên cạnh đài này thì anh vô bên này thấy thôi. Rồi anh muốn biến nó rộng lớn tới bao nhiêu cũng được. Cho nên mấy người mà tu thiền ở trên núi, tại sao người ta cứ nhắm mắt, người ta ngồi, người ta nhắm mắt hoài, người ta không cần ngó người đời, bởi vì người ta đứng đi.
công chuyện, đó là công chuyện bên trong luôn đó. Đó là có người tu như là ngồi cả tháng người ta cũng thèm cơm nữa cũng có. Như bên Đài Loan có mấy ông sư ngồi cả tháng, bây giờ ông cũng đầy đủ, ông làm việc nó cần thiết cũng để ăn uống. Như cái ông gì mà Hương Siêu Vân Hòa Thượng ở bên Tàu hồi đó,
Hương Vân Hòa Thượng
đó. Thì ông Hương Vân Hòa Thượng đó thấy không, tụi sinh viên tới nó đập nó đánh nó vậy, nó cầm cái này vậy, như ông có công chuyện làm.
Hay là ông vừa thiệt nó khoảng nhập định khoảng 15 ngày ông mới tỉnh
đó, ông đâu có cần, những người nhiệm vụ có nhiệm vụ còn mang sắc nói đạo là có nhiệm vụ chứ thôi, mà hết nhiệm vụ rồi cũng dẹp tư hết nhiệm vụ rồi cũng dẹp ngồi xó không thèm ăn không.
Bạch thầy, về cái phong cảnh trong cái tiểu thiên địa của mình nó có đổi theo như là cái phong cảnh ở ngoài không?
Cũng phải tùy theo cái thể xác này nó liên hệ với cái bên ngoài.
Yeah.
Hai là một. Yeah. Nếu mà khí trời để thay đổi trong này nó phải thay đổi.
Nó cũng là xuân hạ thu đông.
Xuân hạ thu đông.
Thưa thầy, kỳ năm ngũ quan là tâm can tỳ phế thần đó, thì mỗi kỳ cơ quan như vậy nó có một cái cảnh khác nhau.
Nó có cảnh, nó có 250 vị tỳ kheo ở trong đó quản lý làm việc. Tổng cộng là 1250 vị.
Thầy có nghĩa thêm cho rõ 1250 vị.
Thì mỗi bộ phận 250. Cho nên cái bộ phận làm việc người ta nói ra kim thì nó có cái tuổi kim nó ứng cho chủ nhân âm thuyết giảng và tìm hiểu. Nó nói về mộc thì có mộc ứng ra để cho chủ nhân ông thuyết giảng và tìm hiểu. Thủy thì có thủy, nó có làm việc hết rồi. Thổ thì có thổ, kim mộc thủy hỏa thổ, hỏa thì cũng có cái thần hỏa nó ra nó ứng chiếu. Cho nên chủ nhân ông mới làm việc được. Còn nếu mà không có thần hỏa, chủ nhân ông đâu có làm việc. Chủ nhân ông là hư không đại định, rốt cuộc là nó phải trở về hư không đại định. Thì cái thiên biến dạng hóa là do ngũ hành. Mà ngũ hành không ứng thì chủ nhân ông đâu có biết đường nói, đâu biết đường giải thích. Ở đâu đó nó có phận sự là thiệt hết. Chắc thử vậy lắm. Thế khi mà tu cái pháp này rồi á, các bạn muốn trở về quân sự cũng lấy trong này ra, muốn làm chính trị cũng lấy trong này ra, muốn kinh tế cũng lấy trong này ra, là không có sai một ly. Và khó thất bại. Trật tự làm sao có thất bại. Thất bại là mất trật tự. Một trật tự
thế. Thầy, tại sao mỗi cơ quan là 250 vị mà không là 300 hay là 400?
Không, 250 vị. Bởi vì nó năm. Ở đây ngũ hành thì kia một khối 500 ngũ hành. Đi, nó ngũ hành làm việc, ngũ giới ở trong đó vậy thôi. Trong ngũ giới nó cũng như là vì sao năm gấp. Này cũng năm gấp, thì cũng nằm được. Cũng vì sao vậy? Cho nên bây giờ người ta khám phá trên tinh tú sao có loại người, trên hành tinh có loại người, thấy không? Lần nó khám phá ra thì cũng trong bản thể của ông trời chứ đâu, thì trong bản thể mình cũng có được. Cho nên khám phá trong này sẽ thấy rõ tất cả.
Thưa thầy, tại sao ngoài bộ đầu và xương sẩn là cả khối vũ trụ?
Đó, bộ đầu là càng khôn, bộ cái đầu mới giao cảm với sự thanh nhẹ của bề trên vô cùng tận, của cái xương sống làm cái chu luật đó, của cái luồng điển mà để hòa hợp với sự sống của vũ trụ, của cái kia nó đi về càng khôn, lớn rộng vô cùng. Nhưng mà càng khôn vũ trụ, càng khôn là bộ đầu, vũ trụ là cái thể xác nữa.
Thế thầy, cái càn khôn vũ trụ đó với lại đại càn khôn ở ngoài nó khác nhau
không? Có khác, cũng vậy, sự liên kết vô không ngừng, sự liên kết không ngừng.
Thế thầy, thế đại tam thiên đại thiên thế giới có phải là đại càn khôn vũ trụ như người ta thường tưởng không?
Tam thiên đại thiên thế giới là đây, mới ở đây thôi. Tam thiên thượng trung hạ rồi tới đại thiên thế giới nó mới ngoài này thôi, cũng còn đời thôi, đâu có giải thoát được.
Thầy, Thầy thường nói bản thể là một cái tiểu thiên địa, có cái vạn linh giữ quyền cai quản của hồn và vía. Thì tại sao thì người hung hăng không tu thì gọi là mất tâm linh?
Tự nhiên rồi, bởi vì người không hung hăng không chịu trở lại vị trí trách nhiệm, thì tự nhiên như là ở dưới vạn linh nó ào ào lên, nó làm chủ, mà thứ đó thứ ngu làm sao nó làm chủ được, tự nhiên phải sụp đổ. Cũng như một cái chế độ mà người lãnh đạo không sáng suốt và dung túng bộ hạ thì bộ hạ nó lên nó tràn ngập, tự nhiên nó phải sụp đổ, nó mất tâm linh. Mất tâm linh là sụp đổ.
Thưa thầy, như vậy nếu khi chết thì bản thể mình tan rã ra thì cái gì còn lại đối với người tu và người không tu?
Hồn vía còn lại. Mà người không tu hay là người tu cũng hồn vía còn lại. Rồi mới chịu tội. Mà sau cái chịu tội nó mà tội nặng thì nó phải bị chịu cái tội tan rã cuối cùng. Mà nó ít tội thì nó được đi học một khóa. Thấy không? Mà người mà được thăng hoa và chịu trách nhiệm trong lúc còn sống này, mà thay Thượng Đế làm việc thì người đó được sướng, được đón và tiếp tục làm việc.
Thầy thường nói là không đi mà tới, nghĩa là sao?
Không đi mà tới là không có cái dục vọng đặt vấn đề đi. Nhưng mà chúng ta hành thiện để khai thông thì tự nhiên chúng ta đến mức. Còn những người muốn đến mà không hành làm sao nó tới? Cho nên cảnh cáo những người này, tôi muốn đi mà tôi không chịu đi. Nói câu đó là cảnh cáo cho những người biết rằng cái miệng luôn luôn tôi muốn đi nhưng không chịu đi. Còn làm biếu làm sao đi được, không chịu học dũng làm sao đi được.
Thưa thầy, hồi quang phản chiếu là sao?
Hồi quang phản chiếu là mình có thăng hoa đi lên thì mình mới thâu thập được cái sáng suốt vô cùng ở bên trên, rồi mình mới trở lại giáo dục cái sự tâm tốt này. Cũng như bây giờ người chúng ta ở trong cái tỉnh, cái xứ eo hẹp, mà chúng ta biết đi tới những cái xứ văn minh thì chúng ta thu hút cái sáng suốt ở bên ngoài, rồi chúng ta mới trở lại xây dựng cái tối tâm và cái eo hẹp này trở nên nó rộng như bên kia. Thì một hoàn quan phản chiếu.
Bạch thầy, thế nào là linh căn, đại linh căn?
Đó, linh căn ai những cái gì mà nó được khoe khoang màu sắc biến biến qua qua, nó là linh căn. Linh căn có Thượng Đế ấn định. Mà đại linh căn nó biết hội tụ sáng suốt của chính nó và hòa tan trong sự sáng suốt của Thượng Đế mới là đại linh căn.
Bạch thầy, thế nào là tiểu hồn, thế nào là đại hồn?
Đó thì cũng vậy đó. Vâng. Cũng vậy đó thôi, hai câu đó là một thôi.
Bạch thầy,
hai câu đó là một. Dạ, dạ. Cái tiểu hồn là cũng ra cái linh căn là một tiểu hồn, một cái đại hồn là đời đời bất diệt, sáng suốt thanh quang điển lành để chờ cái tiểu hồn hòa tan trong đại hồn, là mở rộng đường lối cho tiểu hồn tiến hóa trong vô cùng.
Cái thanh điển trong người với cái hồn nó khác nhau ở chỗ nào?
Thanh điển với cái hồn khác nhau. Cái thanh điển ở trong người là cũng như là đi mở trước, cũng như ta mô đi châu ở ngoài cái mô đi châu nó phải có ánh sáng không? Nó là thanh điển đó, ánh sáng nó rọi để cho chi, để cho cái hồn đi tới. Cái thanh điển của thể xác là nó vậy, cái ánh sáng là chiếu rọi trước, cái hồn nó đi sau, cái hồn là chủ điển mà, nó còn nhẹ hơn nữa, nhạy cảm hơn nữa, nó điều khiển cái điển được, nó vận dụng cái điển được, nó mới là cái hồn.
Thế thầy thấy còn tiểu liên quan, đại liên quan?
Cũng nói cho những đó thôi, nó cũng vậy thôi. Mà tôi lấy cái chữ nho mà nói thôi. Chứ cái tiểu với đại hồn nó có một thứ liên quan cũng vậy. Sáng suốt thế có cái gì đâu.
Còn tiểu ngã với đại ngã?
Tiểu ngã với đại ngã thì cũng vậy, cũng đi vô chỗ đó. Cái thằng này rồi vào học, cái thằng lớn là thành đại chứ có gì đâu. Nó cũng nhiều là chữ thôi, chữ nho thôi. Mấy ông sợ chữ nho rồi nói vô chứ còn nó có chút xíu là hồn vía gì cái nhỏ hộp gì cái lợn có gì đâu.
Bạch thầy, vậy là cái hồn cái vía nó khác nhau là sao?
Hả? Cái hồn cái vía như tôi đã cách nghĩa hồi nãy rồi, không có cách nghĩa lại nữa. Cái hồn vía nói rồi, nói xong mơ.
Thưa thầy, còn tại
cái
sao?
Phở.
Thưa thầy, tại sao gọi hồn là chủ nhân âm, còn vía là chủ nhân bà?
Hả? Đó, vía là thuộc về âm điện, lệ thuộc. Lệ thuộc đàn ông á, bên trong là dương, bên ngoài là âm. đàn bà ở trong âm ngoài dương. Cho nên bà cũng điều khiển âm được. Bà nhắm nhẽ âm khó chịu. Bà mà khùng nó lên thì âm cũng mệt lắm. Cũng điều khiển. Nào.
Thưa thầy, như vậy là đối với đàn ông thì hồn là chủ nhân âm. Mà đối với đàn bà thì là
thần âm là chủ nhân âm.
Thì hồn là chủ nhân bà.
Chủ nhân bà. Mà nó điều khiển chủ nhân âm, nó điều khiển phần dương điểm của nó. Cho nên đàn ông dồn đàn bà thích là thích cái điểm của họ. Như cái điểm đàn ông dồn thấy người đàn bà rất thích. Thích rồi cái cưới rồi cái gì, ở lại rồi ông với bà gặp nhau gầy. Nó khác rồi. Mà cái lúc nó thích là nó thích đồng điểm của nó, dồn ở ngoài. Nhưng mà xem mắt trước khi cưới nó mà. Dồn mới thấy ổn. Những cái điểm của nó. À rồi nó gần rồi nó thấy. Không phải. Không thích. Không thích. Ông ra ông, bà ra bà. Ông này cũng có âm dương. Bà kêu ông âm dương cho nên hai người tu á. Thì hồn với vía người ta lần ta đi tới. Cái hồn mà nó tu rồi á, thanh tịnh cái vía nó đi lần. Approche nó đi gần đó. Cái chủ nhân ông. Cái vía nó biết nó sẽ bị hội tụ với chồng nó. Hội tụ với vợ nó. Thấy không? Thì thấy ghen. Nó muốn gần với nhau. Nó không thích chồng với nhau. Tới là nó cũng không thích. Vợ chồng hồi nào giờ sanh nó để con mà tới gần nó cũng không thích. Là kỳ vậy. Bởi vì nó được trở về mà. Trở về với chính nó. Có hồn có vợ. Có vợ có chồng. Có hồn có vía rồi nó không thích nữa.
Thế thầy, như vậy tại sao có những đôi vợ chồng hợp với nhau và có những đôi vợ chồng thì không hợp với nhau?
Muốn không hợp nói về đà, còn tu thì có cái gì hợp không hợp. Cái tu là nó cần cái nghịch để nó học mà tu. Nó không hợp còn khoái hơn nữa. Thấy không? Con nghịch nó mới có tiếng. Cái tu nó không bị bất chấp cái chỗ đó. Cái người không tu phải tìm cái hợp mà không hợp. Bởi vì nó sống trong ngũ hành. Bảo bọc bởi ngũ hành. Có sanh cực hạnh thì nó phải sống trong đó, phải luận ở trong đó. Còn nó tu thoát ra ngõ hành, ngũ hành nó làm chủ ngũ hành rồi đâu có. Cái vấn đề nó không thành vấn đề nữa thì bỏ qua không tới.
Thầy, tại sao vài hồn là đứng vô cùng tận?
Hồn là đứng vô cùng tận bởi vì một điểm liên quan là tiến hóa nó vô cùng. Thấy không? Một cọng cỏ, một cọng cát, một cục đá mà có thể hội tụ lần tới cái linh hồn. Rồi linh hồn sẽ hội tụ đi tới đâu nữa, vô cùng, sự vô cùng từ đó đi tới. Rồi từ đây đi tới nữa cũng là vô cùng chứ đâu có hết. Nếu hết mức thì cứ đâu có còn giá trị của cái càn khôn vũ trụ này làm việc gì đâu. Cho nên phải làm việc lợi đó là vậy. Cho nên chúng ta làm người đừng có lười biếng, phải làm việc, phải tìm việc, việc của Thượng Đế. Nên là tràn ngập mà chính chúng ta không chịu làm mà thôi. Hồi nãy giờ đây là chúng ta đang làm việc trong đây đấy. Để minh giải tất cả mọi sự việc trong thực tế, thực trạng mà đã đi được và làm được và thấy được mà nói lại.
Bạch thầy, theo cho thầy nói là trái đất của mình là một cái trường đời để cho các linh hồn học hỏi tiến hóa. Thí dụ bây giờ như cái thế, không có cái thế giới này nữa thì các linh hồn họ sẽ tiến hóa ở đâu? Hay là bây giờ thí dụ như bây giờ mọi người đều dùng áp dụng phương pháp sinh đẻ thì không, người ta sinh đẻ ít thì các linh hồn không có chỗ đầu thai thì họ tiến hóa một cách nào?
Cho nên khi mà hỏi cái câu hỏi đó thì nếu mà đứng ngang hàng với Thượng Đế mà hỏi được câu hỏi đó, bởi vì mình biết được sau này không có chỗ cho người ta tiến hóa. Mình là Thượng Đế, mình đấng tạo hóa, mà chuyện của Thượng Đế sắp đặt thì lúc nào cũng phải có chỗ có nơi chứ. Còn mình hỏi vậy mình cũng như ngang hàng với Thượng Đế. Tôi biết được sau này quả địa cầu nó dẹp không còn nữa, rồi lấy con người đi đâu sống. Nhưng mà khi người ta dẹp cái này ta sống cái khác. Đó là cái thiên cơ và cái mật pháp là Thượng Đế nắm. Thượng Đế nắm trong tay. Thấy không? Còn mình ngang hàng với Thượng Đế, mình lo dùng cho Thượng Đế chi tội nghiệp, chỉ lo dùng cái chuyện của mình đây nè. À, tiểu thượng Thượng Đế trong tiểu thiên địa mà lo chưa sống mà lo tới cái chuyện đại thiên địa. Lo sao nổi. Cho nên con người bị kẹt ở trong cái ảo ảnh quá nhiều mà xa thực tế. Cho nên chúng ta kết luận là chỉ có cái soi hồn pháp luân thiền định là thực tế, rồi nó dẫn dạy tới sự hiểu biết sâu rộng hơn, tùy thức mà tiến, tùy tâm mà giải mới là đúng thực tế hơn. Chứ bây giờ nói bông lông ba la rồi chẳng như gây một cái ảo tưởng cho người khác, nó là đắc tội và danh quyền của thượng đế không.
Kính thầy nói rõ về câu ba hồn bảy vía.
Ba hồn bảy vía tôi không biết cái đó, tôi biết một hồn một vía thôi. Ba hồn bảy vía là để người ta kêu côn trùng di trùng rồi đó, là kêu ba hồn bảy vía. Chúng tôi là con người, tôi kêu một hồn một vía. Với ba hồn bảy vía đó là để ma kêu ma, ba hồn bảy vía. Mình tu gì vô vi không xài nói thôi, chậm trễ quá. Một hồn một vía mình tìm chưa ra, mà tìm tới ba hồn với bảy vía không sao tìm ra được. Cho nên cái phần đó là phần tiến hóa quá chậm. Ma quỷ là người không biết đừng sợ, nhưng mà bị một cơn hành hạ như địa ngục quá đáng rồi nên nó nín sinh hết. Rồi đặt ra ba hồn chín vía cho người bảy vía. Kêu từ giai đoạn mà nó chưa có thức tỉnh, khổ tới vậy. Cho mình tu về vô vi này là đạt tới tâm linh rồi, là thế giới vô vi không cần thiết để giải thích cho.
Thế bạch thầy, cái vía và phách là thế nào?
Phách là vía, vía là phách.
Thế thầy còn lục căn lục trần như thế nào? Thế thầy cắt nghĩa cho rõ đi.
Lục căn lục trần nghĩa là bây giờ tóm thâu ở trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Trong cái Nam Mô Di Đà Phật là sáu luồng điển trong cái thể xác, đó là lục căn của trong cái thể xác, mà đó không có chủ trị bên trong sáu người. Ông có ông thần quả kim mộc, có ông thần quả, có ông thần không khí thanh điển, mỗi một chữ nó đều có thần thức của nó. Thì sáu vị đó ở bên trong và sáu vị ở bên ngoài cấu tạo thành cơ thể này, nó mới bao vây, nó giữ cái con tim. Lục căn lục trần nó có sáu vị, một bên sáu vị để nó quản lý cái phần hồn, và không có cho cái phần hồn mà thoát khỏi ngoài sự quản lý của nó, cho nên bị giam hãm trong con tim. Rồi bây giờ cái thần hồn, thần thức mà thức giác được ta là chủ nhân ông, và ta phải quản lý lục căn lục trần, thì phải tu mới được quyền quản lý đó. Còn không tu không có được quyền quản lý đâu. Cho nên cái chủ nhân ông thức giác rồi mà theo đường lối của chư Phật trước hết mới đạt được thật. Đó, phải niệm Phật, niệm sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật để khai thông và trụ hóa trong cái thần thức. Lúc đó cái thần hồn mới thoát ly ra, trụ được rồi mới quản lý trở lại lục căn. Còn cái phần hồn mà chưa chịu tu thì bị lục căn quản lý. Cho nên con người tánh bất thờ thường, thế gian nhiều khi phải ký công ra, nhưng mà nó cũng xé giấy luôn. Vì tánh bất thường, vì lục căn lục trần nó hỗn ẩu, vì nó nghẹt, nó chưa có thông. Cho nên chủ nhân ông phải thực hiện điểm thường niệm, vô việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nó mới bành trướng tới, ảnh hưởng tới lục căn lục trần. Lục căn lục trần mới khai thông cái lục tâm. Đó, lúc đó sau vị đó mới thức giác luôn, mới chịu buông bỏ và không bám sát phần hồn nữa, vẫn đứng ra thụ lệ đối với chủ nhân ông. Lúc đó thượng đế mới có mọi. Thành ra lục căn lục trần là đi theo đó để bảo vệ phần hồn và quản lý phần hồn trong lúc phần hồn mê muội. Mà phần hồn tỉnh rồi á thì phần hồn quản lý trở lại, mà để khai triển cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật đi tu vô cùng. Cho nên khi mà các bạn tu cho lục căn lục trần thức rồi, cảm thấy sung sướng, nửa đêm nửa hôm ôm lấy mình sung sướng vui vẻ, bởi vì mình thức giác, mình không bị cái bộ hạ của mình nó lừa gạt nữa, mà mình trở lộn lại, mình đem sáng suốt cho chúng nó và dìu dắt cho chúng nó thăng hoa, thì mình càng thấy tội lỗi mình nhiều. Mình ăn năn nhiều mình phải tu nhiều, còn nếu mà không ăn năn không tu được. Cho nên tôi mới kêu gọi mọi người niệm Phật cho nhiều, niệm niệm thường niệm vô việc niệm để nó phát triển cho đều. Mà các giới đều sử dụng tới đầu ngón chân của chúng ta cũng phải sử dụng cái Nam Mô A Di Đà. Sở tập cũng phải thực hiện, nó mới phát quang được. Thế nhiều người niệm chập rụng, không tin bỏ, nó gây sự tối tâm và buộc tuổi. Mà niệm đi, trì kỳ trí làm đi, rồi mới thấy câu nói tụi nó đúng mà không. Trong lúc các bạn buồn mà các bạn niệm the tụi nó hết, nó thanh nhẹ trong du dương thật sự.
Bạch thầy, thế nào là Bồ Tát xá lợi và xá lợi Pháp?
Thì Bồ Tát đó cũng như trong kinh A Di Đà ông Thư đã nói sạch sỏ, ông phá mê phá chấp về cái Bồ Tát đề can Bồ Tát. Bây giờ chúng ta đây là bồ bịch giữa nơi tạo tác những cái sáng kiến để tìm hiểu lẫn nhau, kêu bằng Bồ Tát. Nó thực tế hơn, còn đặt một vị Bồ Tát kia là nghe trở lại tạo sự yếu hèn để chúng sinh. Cho nên ông Tư ông dưa trong cái Bồ Tát, phá mê của Bồ Tát, dùng bồ bịch dưa nương đàm đạo trong sự thăng hoa của tâm linh. Cứ như thế thôi.
Thế thầy, như vậy
nó mau hơn, trực tiếp hơn.
Chữ Tát đó là TAC, còn chữ Bồ Tát ở bên Đạo Phật thì Tát TAT.
Nhưng mà họ để vậy thôi, họ để đề cao một vị. Thành để đâm ra chúng sanh yếu hèn và chúng sanh trở nên lợi dụng, không có thiên hoa nổi. Cho nên phải phá cái đó. Ông Tư đã phá và để chỉ rõ rằng chúng ta hiện tại đang ngồi đây, như tôi đang ngồi đây, và các bạn đang đàn đạo như tôi, thì tìm một cái đường lối thoát cho chúng. Đó là Bồ Tát. Mà lấy về tiếng Việt Nam giải thích là bồ bịch dựa năng tác ra cái sáng kiến để đi tới, để người Việt Nam dễ hiểu hơn. Vì tăng độ người Việt Nam phải lấy chữ Việt Nam mà giải thích cho rõ ràng. Thấy không? Đó. Mà nó thực tế hơn. Cái đề cao một vị Bồ Tát là yếu hèn chúng sanh. Chừng nào chúng sanh mới tiến gần Phật.
Thế thầy còn xá lợi Phật thì sao?
Xá lợi Pháp cũng như là tôi nói là Mô Ni Châu là phần hồn của con người đó. Xá lợi Pháp là phần hồn đó. Rốt cuộc rồi xá lợi là phần hồn của mình đó. Khi mà xuất ra xá chân tốt lắm, mà mặt mày tươi tắn, mà môi son đẹp lắm, không phải mắt sắc, không phải như thể xác thường thế gian đó.
Thế thầy, thánh thần tiên Phật khác nhau thế nào?
Thánh là còn làm việc cho mặt đất nhiều lắm. Thanh giới làm việc đạo đức về mặt đất. Còn tiên thì làm về cái cảnh hư không. Và tiên nó có địa tiên thì hợp với thánh, địa tiên hợp tác với thánh. Thấy không? Còn thiên tiên là hợp chuyển qua cho địa tiên. Nhưng mà thiên tiên thăng tới cái Phật giới. Còn Phật á là tu để trở về thanh, và sau cái thanh đó Phật sau này phải học để chịu trách nhiệm trở lại các giới như này, chuyển qua tới các giới như này thăng hoa. Thế nhiều vị Phật hiện tại đi tới thanh rồi ngài không làm nữa, ngài chỉ ở chỗ thanh, thanh này bị kẹt ở trong thanh, sau này phải chuyển qua đi học thêm một khoa.
Thì bậc thầy vậy là Đức Thích Ca có ở trong cái giới Phật Thích ở giới thanh không?
Ở dưới thanh. Ngài ở dưới thanh.
Như vậy ngài bị kẹt sao?
Yeah. Sau này ngài trở xuống độ. Sau này Di Lạc xuống trước.
Thế thầy, ma quỷ có phải do Thượng Đế tạo ra không?
Phải rồi. Nó từ kim thảo mộc này kia cái nọ nó mới tiến tới ma quỷ. Từ ma quỷ nó chuyển thân, nó làm sai nó mới bị đọa xuống trong cái chỗ eo hẹp là con thú. Rồi từ con thú nó mới ăn năn hối cải, lần lần nó mới đi tới con người. Rồi từ con người mới biến tới tiên Phật thánh thần. Nó phải buộc nó mới tiến. Cho nên bắt nó phải khum lưng đi hoài, buộc nó. Buộc nó để cho nó học hỏi
ngoài. Thưa thầy, làm thế nào để mà phân biệt bàn môn tả đạo?
Bàn môn tả đạo là chỉ đem cái ảo thực cho mình thấy và uy hiếp tinh thần của đối phương. Nó không có hòa giải, nhưng mà nó có cái tinh thần uy hiếp. Nếu anh không tin tôi, anh sẽ bị chết. Nếu anh dùng cái bùa này, anh sẽ bị thể tai nạn. Đó là bàn môn. Thế không? Chứ mà uy hiếp. Còn cái hòa giải để đi tới bình đẳng mới là Phật. Chỉ nhớ cái lý thuyết nào mà không qua giải đi tới bình đẳng không nên tiền và bị kẹt trong bà mong mà thôi. Cho nên chết hết cả ta tại vậy.
Bạch thầy, Đấng Thích Ca và Chúa Jesus Christ khác nhau thế nào?
Đấng Thích Ca là về Phật, về Thánh, còn Christ là Di Lạc thôi, biển với Di Lạc thôi.